ta mới thấy tác phạm, rồi tư ngộ, mừng vui, lo tu tiên. Cho nên các bạn cố gắng tu đây, 10 người tu truyền cho 100 người tu, 100 người tu truyền cho 1000 người tu, thì nhà nhà được tu, nhà nhà thích tâm, bỏ sự cạnh tranh vô lý, mê chấp buồn tối một cách không có giá trị. Chúng ta trở về với sự thanh nhẹ, hơi thở các bạn thanh nhẹ vô cùng, nên sống với hơi thở của các bạn. Người phàm không chia được cái các bạn hơi thở đó, chỉ có ông trời. Trạng thái thì sắc của bạn cũng như là ngài, phải biết lo cho nó, lo tu để bồi dưỡng tất cả những sự khiếm khuyết trong nội tâm của chúng ta như thế xác. Cho nên cái pháp tướng các bạn sẽ khởi pháp quang ra, lúc đó mới độ chúng sanh. Cho nên miệng học chữ thì nói dễ, tình thương và đạo đức, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Sắc của bạn không lo, làm sao bạn thực hiện được tình thương và đạo đức? Sắc của các bạn mất quân bình, làm sao thực hiện được tình thương và đạo đức? Cho nên chúng ta lo lập là trật tự của chính mình trước hết, rồi chúng ta mới thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên những người tu ở đây rất cố gắng để trở về với chính họ và tìm hiểu căn bản của mỗi cá nhân, như hậu mới thật sự đóng góp cho hoàn sanh, cho tương lai. Hôm nay ngày như học, tôi không biết nói gì hơn, và tôi cũng sẽ ra đi. Kính chúc các bạn tâm thân an lạc, rồi tháng 7 tới chúng ta sẽ gặp. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Như là đều dẫn con người tới chỗ giải thoát, phân tách cơ thể từ ly từ tí, từ lỗ chim lâm, xương, ngũ tạng và tâm thức phần hồn, không chỗ nào thiếu sót, kể cả một sợi tóc cũng phân tách luôn, thì nó trọn bộ cho người tu giải thoát. Cho nên ngài chọn, mà ngài chọn đó cũng là tu mấy chục năm rồi ngài mới chọn được cái kinh này, như là vì chỉ cuốn này là trọn bộ để cho chúng sanh thức tâm và không có gì xóa bữa bỏ sửa chữa hư hao, không còn đầy đủ tài liệu cho người tu học giải thoát.
Thế đây còn lúc mình đọc kinh A Di Đà rồi sau đó mình có lúc mình tỉnh buồn ngủ, thì lúc đó hồn mình yếu, mình đi đâu?
Buồn ngủ là cái điểm mình còn yếu, cho nên ở bên trên dẫn mình rút lên mình cứ ngồi nhắm mắt lên niệm phật mở ra, thì lúc đó mình sẽ đi một thời gian, thấy đi mất rồi muốn trụ hình liền không được, cứ đặt hết một chặt nó rút bộ đầu không?
Yeah.
À, cái kinh khác đặt sao tại nó không rút, mình thấy cái hiệu lực không, hiệu lực nó rõ ràng vậy không? Có nhiều người thường thường đặt cái buồn ngủ mà muốn mở mắt không được, nó rút hết, nhắc tới ngày chiếu ngày.
Thế này nó rút trong trường hợp bị buồn ngủ đó là càng gần yếu, còn yếu
hơn, còn yếu một thời gian nữa, phải nó mở ngay chỗ này rồi á thì hết buồn ngủ. Nó đi nhói mở chỗ này nó bắt buồn ngủ, mà nó mở ngay chỗ trung thiên này hết, mở ngay chỗ này là hết, đây là bồng lai, không có nó đập và đập. Lúc đó cũng như mình hết cần dùng cũng kinh đó để cho người khác, mở ngay chỗ này và đi vô đây là hết, không cần dùng.
Kính thưa thầy, thì có nói rằng cái pháp vô vi này đó là có từ ngàn xưa rồi chứ không phải là có mới đây. Nhưng mà trong kinh A Di Đà đó thì ông Tư nói rằng cái pháp lý này được gieo giống từ năm 1959, và khi ngay cả khi mà thầy xuống đây đó, thầy lấy cái xác của ông Lương Sĩ Hằng đó là cũng để mà thử coi cái pháp này có nó hiệu nghiệm đến đâu. Vậy thì hai cái lời nói đó có trái ngược nhau
không? Không có trái ngược đâu. Vô vi là lớn rộng khắp cả càn khôn, bởi vì đạo nào cũng rốt ráo đi tới vô vi. Cái pháp lý này là ông Tư gieo giống tại đây, là tìm ra những cái đường lối mà để giải thích cho chúng sanh biết để trở về với vô vi. Rồi tôi giáng lâm cũng vậy nữa, tôi nhận lãnh cái pháp này, nhưng mà tôi muốn truyền cho chúng sanh. Nhiều người ta thắc mắc, nếu tôi không thí nghiệm làm sao tôi giải đáp cho thông mà dẫn dắt người ta. Với nhiệm vụ của mình phải học, phải làm cho đúng đắn. Còn nói là giao cái này rồi cứ đi nói đại mà mình không thực hành đâu, phải trong thực hành. Cho nên tôi nói đó là trong thực hành để ảnh hưởng các bạn và tìm ra, thì các bạn mới chịu đồng đi với tôi. Còn nếu mà lý thuyết nói cho hay, nghe cho êm tai, cái đó các bạn đâu có kết quả, không có hành được. chỉ nghe hết em tai rồi mà tắt máy là không có nữa. Còn cái này mình hành mình tìm ra cái kết quả như người kêu pháp đã và đang hành thì mình mới thấy có giá trị, thấy chưa? Còn cái âm tư cũng vậy, cũng nói là tôi gieo từ đây là chính ổng tìm ra đầy đủ tài liệu cho người tu giải thoát vô vi bên pháp lý vô vi khoa học quyền bí. Còn vô vi là cho tất cả càng không vũ trụ, không có thêm một pháp. Sau này người ta cũng có vô vi, hòa hảo người ta cũng có vô vi, là đi tới cái không thanh tịnh. Nhưng mà cái này là nó mau hơn, nó giúp cho mau hơn. Cái kia cứ nghe kinh nhẹ thôi, bỏ kinh nhẹ, không có cái cách giải quyết bất tập. Đây là một kỹ thuật để mọi người có thể thực hành bất cứ tôn giáo nào, rồi họ sẽ trở về với vô vi của tôn giáo họ. Cũng trình thượng đế hết.
Thưa thầy, con có nghe trong cái 30 cuộn băng thì anh em bên Úc có hỏi về cái câu mà thập tâm ma, là thầy nói rằng 13 cái điểm huyệt ở trong người mà cái trược nó có thể tấn công mình, nhưng mà chúng con không có video thành ra không thấy được 13 điểm đó, xin thầy có thể chỉ lại cho chúng con đây.
Sau này sẽ có hết. Dạ. Một cái huyệt ở đây, mấy huyệt ở đây chứ đâu. Dạ. Cái này 1 này, 2 này, 3 này. Dạ. Dạ. 4, 5, 6, 7 thế này. Cái ma mà nó nhập nó hay nói chuyện cái trăm cái này ha, trăm này thì nó hạ quả cho 8, 9 ha, đây rồi tới 10 ở chỗ này, 1, 12, 13 ở đây, ở đây còn ở đây, ở đây, ở đây, ở đây là 11 ở đây cũng có này, 11 ha. Rồi đây làm cho cái phổi nó đầy đủ nước miếng ha. 11, 12, 13 đây nè, 12 chỗ này. Thì cái đó là để về cái thuật châm cứu mà người ta giải cái tà khí ra. Người ta giải cái tà khí ra. Lôi âm, phải biết cái lôi âm khi mà nói ngâm. Ở trên cái pháp luôn, ở trên người ta xuống người ta kéo này, kéo đi này. Thì mấy người nghe kinh, bây giờ nghe kinh, nghe tôi điểm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình thanh tịnh rồi, chỉ nghe tiếng chuông thôi mà không nghe ông tâm niệm, nhắm con mắt nghe tiếng chuông, nghe tới cái chấn động lực cuối cùng, nó là cái âm thanh của cái chuông lôi âm. Tâm phàm làm sao nói người ta hiểu được, nhiều người thực hành mới thấy. Cho nên ông Tư họ nói chừng nào người ta tu có điển, bây giờ biết tới chừng nào. Tôi cũng lớn tuổi rồi, biết chết nay mai, tôi nói hết cho một cuốn đó rồi, để hỏng sau này người ta tìm người ta học ha. Đây người ta đi tới cái chỗ đó. Cho nên nhiều người tu nhẹ nghe tiếng chuông không à, cái chấn động, chú ý cái chấn động. Bởi vì tại sao bạn đầu nghe tiếng Nam bắt chước được, sau này không cần tôi biết rồi. Rồi tôi cái vắng của luồng điển á, lúc đó mới thấy là thiên chung nhẹ tới nhẹ, nó sang suốt lắm. Rồi khi mà qua khỏi cái đó là con người nó hòa rồi, không có biết giận, rủ người ta chặt đi, rủ người ta chửi đi, thì tôi có giận. Bởi vì nó đi tới chỗ đó rồi, rủ ai chửi mình cũng không giận, không biết giận lại gì, quên chuyện đời nhiều lắm, kêu gì nó cũng quên hết. Nó giữ cái phần cần thiết của nó thôi. Khi mà nó trụ được cái chỗ đó rồi á, ai chặt không lấy rồi á, nó lại nó trở lại một cái thức như là nhớ từ bao nhiêu kiếp, rồi biết bao nhiêu kiếp nó biết hết. Sau cái quên tới cái nhớ vô cùng, không có ai nhớ. Bây giờ không có ai nhớ dai bằng tôi nhớ. Hồi đó tôi nghĩ là không thế nào tôi nhớ được, cái gì cũng quên hết. Nhưng mà giờ tôi nhớ dai lắm. Ai nói chuyện với tôi cái gì tôi nhớ hết. Bởi vì tôi có chỗ cắt cái hồ sơ đó. Còn mấy người thường nó không có chỗ. Cái computer, cái ordinator rõ ràng, cái máy điện não của ta lớn hơn cái máy bán ở ngoài phố. Mà nếu tập trung rồi thì chúng ta cứ gắn đó mà sai, dễ quá đi. Nháy mắt cái là thấy, nháy nhau mắt gì là thấy, là biết nhau cái là biết rồi. Nó không có khó. Mà tôi nói bây giờ, bị tôi nói giờ để làm bằng chứng, tương lai các bạn sẽ nhau mắt là thấy. Mà không bao giờ trả lời một cái gì phải suy nghĩ mới trả lời. Không có suy nghĩ. Cái đó là mày hay à? Là không nhớ rồi. vì chứ con không nhớ, không cần suy nghĩ, nhưng hỏi trả lời, hỏi trả lời, hỏi trả lời, chỉ có đọc thôi, coi như coi TV rồi. Nó có cái gì lạ. Nhưng mà hồi xưa người ta nói đó thần thánh là phải quỳ lại được, tùm lum khoa học quyền biến. Quyền biến là mắt phàm không thấy, mình tu mình mới thấy. Nhưng khoa học quyền biến, thấy chưa? Pháp lý vô vi, khoa học quyền biến, Phật pháp đạt tới thanh tịnh. Cuối cùng nó là thanh tịnh. Mà tôi dạy hết mấy khóa, chỉ hết mở hết, trong băng tôi đầy đủ hết. Chỉ có hành thôi, bước vô hành thôi.
Khóa A Di Đà thì chúng con ở đây với anh Phật nói là thầy mở khóa này là cấp tốc lắm rồi. Thầy dạy ra hết rồi.
Đây là nạn tới đó, không có biết phân tách cái cơ thể mình. Rồi cứ ôm cái này ôm kia nó đậm đó. Rồi chiến tranh nó tới đây bùng một cái là tiêu hết rồi. Không có biết được rồi. Không biết được rồi, nguy hiểm vô cùng. Còn cái này nó mở ra rồi mình hiểu rồi. Tôi đang ở vùng điểm nào, tôi sẽ đi đâu, tôi mới thôi thúc tôi mỗi đêm phải đi tới một đích. Cho nên 30 cái cassette này quý lắm, nghe đi, có tiền không có được, nghe mà thích tâm mà hiểu rồi nó sung sướng vô cùng. Nhỏ lớn mình đâu có biết, cha mẹ đâu có dạy mình biết cái chuyện ở trong này, bao nhiêu triệu triệu cây số trong này bây giờ mình biết ở trong này hết, biết rồi mới định tâm ngồi một chỗ được, mới an nhiên tự tại được. Còn nếu không biết thì không có ai nhưng tự tại. Nó lo cái chuyện bao đồng, chuyện bên ngoài và bên trong nó bỏ xó. Thì thật là bên trong là của quý, quên trong là cơ sở vô cùng. Mà nó không biết. Nó giàu lắm, không có người nào nghèo, tôi không có thấy người nào nghèo hết. Mấy người mắc phàm mà khinh người ta chứ ông nào cũng thấy ông giàu, ông khổ như chừng nào là ông đó tôi thấy ông tiếng màu hết. Không người nào nghèo. Nghe tiếng chuông đó là bằng vật chất mà thôi. Âm thanh của vật chất. Còn âm thanh của tâm linh bắt chưa nghe được. Cho nên cũng nghe được cái âm thanh tâm linh của tôi rồi thì nó trong vắt. Quý lắm.
Kính thưa thầy, sau khi mà đọc được cái bộ kinh A Di Đà thì con thấy thực tình cái pháp của mình nó là cả cái cuộc cách mạng. Ở cái chỗ là không, cái mình tu cái pháp này không phải để cầu xin hộ độ hay gì, mà mình chế ra cái nước thiên đàng của mình. Cũng như ông Tư bây giờ đã thành đạo rồi, thì tức là về cái cõi trời Tây Bắc, ngài có cái cõi nước thiên đàng của ngài. Rồi như thầy bây giờ thầy cũng có cái cõi nước thiên đàng của thầy. Rồi một ngày sau mà chúng con mà tu thành đạo rồi, thì lúc bấy giờ hồn với lục căn lục trần, tất cả các chúng sanh trong bản thể, chúng con sẽ về chế một cái nước thiên đàng nữa ở cái cõi Tây Bắc đó, rồi ráp lại với thầy. Thành ra cái pháp này đó mình mới thấy rằng tự tu tự tiến mà có làm có ăn. Cái mà thầy nói rằng phúc điền là tức là mình cài mình ăn. Nhưng mà con có lại có thêm cái thắc mắc ở sau chót, là lấy thí dụ như một hành giả nào khi mà chưa có thành tựu công đức, chưa đủ sức mà chế cái nước thiên đàng, hay là tạo nên một cái phần hồn đó, nó sẽ về ở dưới nước nào?
Nó phải học, nó phải chịu cảnh trầm luân nhồi quả. Và phần hồn mà cương quyết tu á thì nó chỉ ở công an sơn tu mà thôi, chứ không được gì bên trên. Cũng tu thường như để một cái lư hương, thắp cái nhang ngồi đó thơ thớ thiếu gì bây giờ nhiều lắm.
Có nghĩa là lúc bây giờ đó cái thân điển đó là cũng là phải nhờ giả thượng đế cho để mà cái thức tựa vô đó, chứ không phải là thực thân của mình chế ra. Chỉ có khi nào mà mình thành đạo rồi mình tạo ra kim thân thì cái thân đó mới chính là của mình, thì nó mới là bất hoại.
Cái phương pháp này không phải chế, cái này là trở lại với căn bản và phân tách rõ rệt. Mình hành để tìm ra ngôi vị của chính mình. Thì mình có của, có đủ thứ hết, tại sao mình cứ làm phiền thượng đế hoài? Cho nên không có cầu xin nữa, trở về với căn bản là có đời đời. Cho nên anh thấy hình Phật, cái hình Phật ngồi trên tòa kia, từ những cái bông sen đều có Phật tử ngồi xung quanh.
Nên nó cũng bắt bạo vậy, ngồi đó
biết lập hết thấy vậy, nhưng mà cái điểm thì chung với nhau, nhưng mà ngồi mỗi người một người vị trí, có nơi có chỗ, không có nơi có chỗ an vị hết, chứ không có phải là cầu xin đi xin cho ai nữa, sướng lắm, sướng vô cùng là mà ta không biết.
Thế thầy, cái phần hồn nó như vậy là nhỏ lắm,
hoặc khi... lớn hoặc nhỏ thì không phải nhỏ lắm, nó có thể biến thành ở cát mà nó có thể biến thành thành căn nhà. Với một phần hồn mà giải thoát rồi á thì hoặc lớn hoặc nhỏ
tùy
nơi, cũng như con ma con quỷ nó tới, như bác bây giờ bác thành một vị Phật rồi ngồi đó thì con quỷ nó thấy bác lớn hơn nó phải sợ, tự nhiên nó lớn lên à, nó phải sợ bởi vì cái hào quang chiếu sáng quá à, thì tự nhiên nó thấy lớn nó sợ rồi á, thì một chập nó bình tĩnh nó thấy nhỏ, mà trong cái nhỏ đó là cái nhỏ thanh tao du dương cởi mở, nó triều mến vô cùng.
Thưa, trong một cái bài giảng thầy có nói rằng ba cái hồn thì như vậy là xin thầy giải thích
là... đó, cho nên mọi người phàm bây giờ ở thế gian một cái hồn bây giờ dưới cái đồng cái xác này, cái hồn tranh đấu giành giật kiếm ăn này kia kia nọ động loạn cả ngày, rồi khi tu rồi nó định, nhưng cái phần của trung thiên nó mới lần lần ở đây nó đi lên, nó ngộ cái phần ở trung thiên,
cái hồn
ở trung thiên. Hồn ở đây lần lần nó đi lên, anh lập lại trật tự rồi cái điện thanh thì cái phần này nó được nhẹ tội, nó đi lên nó ngộ cái này, nó ngộ cái này nó lãnh nhiệm vụ rồi, tự nhiên nó nói pháp, tự nhiên nó nói thơ, tự nhiên nó biết câu nào đáng câu nấy, nó không có nói vậy à, thì nó đi khắp càng khôn, nó làm hết nhiệm vụ nó, thì cái phần hư không đại định hộ nhập là lúc đó đem nó về niết bàn. Càng tu càng lo dưới này càng đàng hoàng trật tự, thì trên kia cái nhà kia phải có trật tự, sự liên hệ không ngừng nghỉ. Ở ba cõi đều có trật tự. Bây giờ nghĩa là ở đây chúng ta ra đây, nói ở Việt Nam ra đây thôi, rồi hỏi chứ anh còn nhớ cái nhà chưa, nhà Việt Nam nhớ chứ gì. Bây giờ lo tu đàng hoàng một ngày nào đó về tới Việt Nam rồi nên mình sửa nhà đẹp lắm, đẹp hơn cái nhà xưa à, nhờ cái tu này. Nói sơ sơ từ Việt Nam như đây thôi, còn cái ba cõi mình phải có chứ, có nơi có chỗ chứ, cho nên cái chân linh mà giáng lâm rồi á nó mới thấy cái quả vị của nó, cho nên tu chừng nào chân linh hộ nhập hả thì pháp tướng mở mới thấy cái quả vị, lúc đó thiêu nhưng họ mới ca tụng, họ mới tới là đánh lễ nhạc, họ mới trỗi bốn phương à. Cho nên tôi cũng có đồng bóng gì hết, mà tại sao Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian chạy đi kiếm tôi, bây giờ khi giáng qua bên Mỹ cũng đi kiếm tôi mà, bởi tôi chỉ lo tu thôi, thấy không, tôi có phê phái gì hết, nhưng mà Thượng Đế nói rằng con cưng của tao ở đâu có cưng vậy, đã làm việc gì ngài còn rõ hơn tôi làm nữa, phân tích ra nói cho mọi người nghe. Thì mình phải lo tu chứ, càng được khen tặng hay là giữ mắng đi nữa mình không có chấp, không mê, không thấy nó ô cho ông đó, ông phân được chức gì tôi mê cái chức là bị rồi bị phát liên, cho nên ông trời ông khôn, ông cho cái chức mà mừng là chết, ông chửi giận thì cũng chết, cái gì trung dung và kêu mình mở cái thức vô cùng thì không có bị kẹt, mà không mở thức vô cùng mà nhận vị trí, nhận địa vị là thôi đi xuống luôn.
Nên thầy nói về cái phần hồn nữa thì ở trong luân hồi diệu ký Đức Diên Dương có giải thích rằng cái con người mà khi chết á thì cái hồn nó ra ở bốn cửa là tai phát thiền như
đó,
thì như vậy là cái người mà mình tu đó cái hồn của mình sẽ thoát ở thiên môn.
Tôi này dạ. Mình đã chọn đường đi rồi, dạ. Mình đi đây là không có làm được, dạ. Chỉ trên rút thôi.
Thì ngay bây giờ
con người thường đó họ đi đây, dạ. Trong lúc gần chết mà nghe người ta kêu nó cũng chạy ra, dạ. Nó đi trong cái bốn cửa này. Vì nó không biết đường đi, hắc bạch không có phân minh. Còn ở đây mình chỉ biết là mình lúc nào tới giờ đi mình thanh tịnh, không có gì hết. Đi chỗ đó không có đi chỗ nào hết. Không có chỗ nào tôi chọn hết. Chỗ đó là ma quỷ cũng vô không tới thôi.
Thì bây giờ cái pháp của mình nó không khác nào mình sửa soạn cái chết của mình.
Chết cái gì
ra? Cái đường của mình ra.
Đó. Nhưng mà vừa tu vừa truyền pháp kêu mà chuộc tội cho chính mình. Và mình tu được khỏe tốt, mình nên cho người khác tốt như mình. Đó là học từ bi và thực hiện từ bi, cho cái pháp người ta còn hơn sách bạc tỷ.
ba tỷ trói buộc họ sẽ làm gì? Thấy không? Họ nắm được cái pháp là họ giải thoát rồi, họ đâu có bị lệ thuộc bởi tiền tiền tài vật chất nữa. Thấy không?
Thưa thầy, cái thầy có nói là khi các anh em bạn đạo khi mà tu mà chưa đến cái mức độ giải thoát đó, thì chỉ đi đến cái cùng đồng sân.
Ừ, đi chỗ đó thôi.
Khi như trường hợp ba của con là cái hồn mà mất đi thì
ông phải chịu tội một thời gian. Có dẫn ông biết rồi, nhưng mà phải cái chuyện của ông phải trả, phải đền một thời gian rồi ông cũng về đó mà thôi.
Thường nghĩa là cũng phải cùng một
sân. Cũng giờ đã thôi thôi. Có bạn đạo ở đây nhé.
Dạ. Cũng
có bao lâu?
Dạ phải từ cung long sơn đó rồi nếu như mà mình tu tiến lên nữa cũng được chứ.
Mà nó chậm lắm.
Chậm.
Có ai chặt bắt đâu? Không ai chặt. Xíu nhiều tiền người ngồi nó chơi thôi.
Hồi đó ông Cang ông ngồi ghé gần đây chúng con này, ông nói là tôi cầu về tới cùng Lục Sơn thôi.
À, phải ông muốn tới đó nhưng mà cái chuyện của ông á, ông phải tới đây một chút rồi ông đi trở lại. Tôi có dẫn tới đó rồi.
Thưa, cái đêm trước đó con có đến cạnh cha con cũng ở một thời gian phút chuẩn bị.
Ừ.
Thì lúc đó cái bộ đầu của ông con biết là còn rút lên trên nó hết. Là lúc đó đi là đi lên bộ đầu hay là
đi lên bộ đầu, nhưng mà cái chuyện của ông ổng phải đi trả cái nợ đó.
Đi ra bằng bộ đầu nhưng mà luôn là
cũng phải đi trả cái nợ đó cho thân xanh rồi mới trở lại.
Vì con có
mà nó nhẹ hơn người ta
niệm rất là nhiều đi cha con.
À, phải cho nên cái đầu ông ấm á.
Dạ, đúng
khi ông đi cái đầu ông ấm.
Dạ, đúng.
Nhưng mà
dạ,
câu đúng chuyện của mọi người không phải là tôi tu là tôi hết tội đâu. Nó có cái chuyện lên thôi của mỗi cá nhân phải rắc lê xong.
Với cái bệnh của cha con cũng có là cũng chưa phải là giải được một
thời gian. À, không phải giải được.
Cũng phải còn kẹt thời gian.
Cũng không phải kẹt. Không có bao lâu. Thì vậy là phước lắm rồi. Không có lo.
Dạ con có nghe thầy nói.
Vậy là phước lắm mà không có lo. Mấy người tu vô di hết chết ra hầm mừng lắm. Có bạn đạo rước mà. Thầy vui.
Dạ con hỏi cha của con bây giờ cũng đang ở chỗ núi Côn Long Sơn.
Ừ.
Hay là ở đâu?
Cha con tên gì?
Tính.
Tính Trần Tính. À, anh Tính. Cũng chưa được. Nhưng mà y biết đường đi rồi không có sao. Có tự do hơn người ta.
Thường
tất cả những người đều may mắn hết.
Thì một thời gian rồi mình nếu mà mình chưa có chết nhưng mà mình có thể đi lên mấy cảnh đó mình gặp các người
đó được không? Được chứ đâu,
nếu mình tới được đó.
Không có khó khăn. Không có khó khăn. Tới thì thấy hết rồi.
Dạ.
Cũng như anh Lộc đó, anh về đây hoài rồi. Đi hoài, đi thăm bạn đạo hoài.
Sao con thấy có một lần
như thế? Lộc nó đi hoài, lâu đi hoài, đi thăm mà.
Đúng có lần.
Người ta muốn làm việc công quả.
Nhưng mà lên cái Côn Lôn Sơn mà đâu có quyền xuống cái này để đi thăm.
Có nha.
Nhưng
nó động rồi nó xuống nha. Nó muốn xuống ha. Còn nếu mà cố gắng tu thì mấy người đó khác. Mấy người mà tu vô vi rồi họ ở trên đó, họ biết rồi. Ở đây mất cho họ rồi, rồi tới đó kích thích họ hồi rồi. Họ không có bị kẹt. Rồi tới đó họ nhớ cái đường tu. Không có lo nữa. Đã đưa vô chỗ đích kiêu diện đại tướng quân đã được tu.
Cái này nghĩa là gia đình cũng không có nên mà vọng động quá.
Tự động lo tu thôi.
Dạ.
Không có kêu tới lại làm gì. Cứ lo tu thôi à. Lo tu là yên. Họ mừng lắm. Bây giờ họ biết, họ chết trước khi chết họ biết hết á. Hiểu không? Còn họ không biết á là khổ. Cái này biết hết à. Rồi thấy bạn bè này họ mừng lắm. Ngồi đông đủ chủ nhật mà không đi chơi, không nhảy đầm, ngồi vậy là họ mừng lắm rồi. Một kỳ tôi giảng là họ có được gì hết. Đứng xung quanh đây hết, giảng cho nghe hết. Rồi đi.
Đó. Mà đông lắm. Mà đến Côn Lôn Sơn mà mình muốn tiến quá lên nữa, có mình như vậy là mình phải đi trở lại xuống cái này nữa.
Không, ở đó tu được, thì ta biết rồi.
Nhưng mà thầy nói là đi chậm hơn.
Chậm như là nhàn hạ hơn, tu không có thực nhật như đây. Ở đây như bây giờ nha, anh cứ vợ ha, đừng để con ha, rồi tiền bill nó tới ha, rồi đủ chuyện hết ha, anh ấy thật vô cái tiền cho nó khỏe đấy. Đó, anh có cơ hội tu nhiều hơn ở trên kia đâu có ai đòi tiền không, không ai đòi nợ, mình nhớ người ta đòi nợ là mình tiếc.
Dạ tôi muốn đi lẹ làm sao thầy, ở đó muốn đi lẹ làm sao?
Ở chỗ đó là
dạ, dạ,
ở dễ, khi người ta xuống ta tiếc,
dạ,
rồi có những mình vô ghi, có những ông xuống như khi gặp tôi đó.
Dạ, dạ.
Nó được thì nó đi theo đi,
theo.
Mà nó theo nó phải có khả năng à.
Yeah.
Nhẹ thì nó đứng đó thì tôi bay, nó bay theo thôi.
Yeah.
Có gì đâu. Ông người thường thường là gặp như Tư, ông sách cái phướng tới đó, theo cái phướng nó đi thôi.
thấy là đang mặc đồ trắng mà đi vào cái chỗ người mặc đồ trắng là đi
đâu? Là Du Di đó, Du Di mặc đồ trắng
ha. Dạ thưa ông Tám, cho tôi hỏi. Dạ, cái nếu mà ông nhà tôi mất vậy mà hồn gì mà cho ai thấy vậy không? Có trở xuống cho con, có người thấy là tại cái hồn về sao thưa thầy?
Cái hồn về mới có thấy, bởi vì người gia đình á.
Dạ.
Được quyền thấy trong 20 ngày, ông chết nó cũng chết á. Rồi lâu lâu tới ngày giỗ đó, ông về.
Dạ, theo năm rậu nè, thì đúng ngày mà chị Vinh cũng không có nhớ ngày mà giáp năm ông nhà tôi nữa. Nhưng mà cái đêm đó thì tôi cúng giáp năm này tối chị Vinh mới thấy. Những Thanh nói, Tần nó tôi không có đi đường, Thanh nó vô nó. Bữa nay bắt cho bác Càng gái cúng Tần cho bác Thai. Thì bữa đó chị Vinh mới thấy á.
Yeah.
Dạ.
Dạ.
Rồi về
nhẹ lắm. Chứ đứng trên cái chuyến, từ chuyến mình cho cái chuyến vô gì, đứng trên chuyến vô gì á. Dạ. Thì cái tâm thành á, tự nhiên là thấy cái đầu khác này.
Dạ. Mà người nhờ thấy cũng ba người rồi, như cô Thúy với chị Vinh với em nhỏ tôi có đứa gái á. Có thấy đâu hồi mất bây giờ thấy hai lần.
Cũng mẹ nó không có nặng đâu, nhưng mà có một hai công chuyện phải làm.
Dạ.
Phải làm việc, phải thực nhập, rồi làm việc trong cái chỗ tu đó.
Dạ.
À, phải làm việc nhiều hơn.
Ở ngoài nó một bộ đồ vết thì người nào cũng thấy mặt đồ trắng, ba người thấy như vậy là vậy là tốt cho này.
Tốt.
Dạ. Ổng về cho ổng gái thứ sáu thì hồi đó tôi với ổng ở với nhỏ đó, bây giờ tôi cũng ở với nó. Thì nó thấy nhiều hơn anh em khác, thì nó thấy nói ba đứng ngoài cửa ba mới vô. Ba nói con hôm nay ba mấy tuổi rồi, con ráng lo tu đi. Nói vậy nói sao ba không vô nhà mà không có tưởng chết. Nói thôi ba mất đi mau lắm, ba vô cũng được.
Ai cũng lo tu là ông mình. Dạ. Như vậy đó, thấy là bàn bạc về đạo pháp là mừng lắm.
Con nhắc nó ba mươi mấy tuổi, con nên tu đừng lo việc đời nhiều lắm.
Đó.
Nó thấy rõ ràng mà gần sáng nè. Con mình nhỏ là thấy hai lần.
Việc đời là ôm chuyện không cần thiết mà. Dạ. mà sỏ mũi như con trâu cột dưới gốc cây chứ làm gì đâu.
Chị Vinh mới thấy vậy, con cũng nói tiếng lời thân ông Tám cũng nói vậy đó.
Trời ơi, nhiều lắm. Dạ. Đúng rồi. Ông còn bị chứng nhân đó, rồi cái ông đi gặp tôi vậy.
Cảm ơn thầy, cả nhà đã trở lại thăm thầy.
Cảm ơn thầy, tôi mới
chân
quyền
hai nữa rồi ha.
Dạ.
Hai lắm.
Tôi có một người bạn mới tu đó, ông đó nói là hồi nhỏ 5 tuổi không biết đi, cho nên phải chích bùa vô bụng thì là mới đi được. Thì bây giờ thế đó, pháp lý của mình như vậy là có bị trục trặc gì không?
Không có nữa. Cái này là tu lập lại trật tự, có gì đâu trục trặc. Cứ hành đi. Cái bùa không phải là cái bùa ám hại. Nó ám hại nó trục, nó phải đi. Không hành đúng là không phải.
Thì con thấy có mấy cuốn sách ông Tám nói là mình tu theo pháp lý này chết nên chôn hơn là nên thiêu. Mà con nghĩ là thiêu thì nguy không, còn chôn thành đất từ từ cũng nguy không. Nó chỉ trước chậm như mong.
Cho nên chỉ có cái sắc lớn này đó, vay ta lâu lắm. Giọt một giọt mưa mới lớn mà. Rồi ăn thứ này thứ nọ nó mới lớn vậy nè. Bây giờ phải trả lại trong cái định luật kim mộc thủy hỏa thổ cái các này lại ta. Để cho cái đất tiền nguyên lại cho người kế tiếp có cơ hội hưởng. Chứ chỉ đốt thì trốn nở sao? Thấy không? Phải trả.
Tôi không hỏi anh Tám, không mà được hỏi nhanh thôi. Là có khi nào mình thức hồn một cái miệng?
Thức hồn mà cái miệng chết thì đi bằng cái miệng.
Đó. Không,
không có. Cái người thấp đi thế gian đi đây. Mà người trung cao họ đi ngang chỗ này.
Trong ba chục cuốn băng A Di Đà đó, có một người hỏi là mình ngồi thiền đau có đầu gối, đau cổ chân quá. Ông Thắng có dạng là ăn con đĩa biển, tức là hải sâm đó.
Dạ.
Thì tôi nghĩ ngoài những ăn con đĩa biển như vậy mà còn chịu cân mình ngồi mình ráng mình chịu thì còn có cách khác hơn hay không?
Thế là không, hải sâm mà nó màu hết. Thì mình cứ chắc nhất.
Thì ăn hải sâm cũng là ăn thú vật nữa.
À, đâu phải thú vật, đâu có máu. Rồi đi miễn không có máu. Không có phải vấn đề ăn đâu chị, tu là do cái tâm. Nếu tôi ăn chay thì tôi thành Phật, trâu thành Phật hết rồi, bò thành Phật hết rồi, không phải đâu, cái tâm. Không, thì nấu cho lâu nó dừng rồi ăn vậy, không có khó tiêu đâu.
Thế là có điểm là con ba lần con ngồi thiền mà con thấy chỉ tàu, con không biết tại sao. Một lần thì từ bài thơ từ trên đi xuống dưới, mà không hiểu. Con để ý, một lần bài thơ từ đằng xa chạy được lần, con không anh tiếp, con cái đường, dưới được lần. lần thật sự nặng hơn thì cũng là chỉ sao thôi, cũng không hiểu. Lần thứ ba đó, lần thứ ba có lẽ chắc không tư.
Không có gì hết. Trên đường đi thì mình còn gặp nhiều nữa, đâu có phải một loại chữ đó. Nhiều thứ chữ mà chỉ có bây giờ chưa có đọc qua lần nào hết. Thấy không? Thì cái đó là trên đường đi tu thì nó phải gặp nhiều cái vậy, nhưng mà không quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm dị định là tâm. Cái tâm dị định thì chữ gì thì cũng hiểu, mà tâm dị động thì thấy chữ mà không hiểu. Hiểu chưa? À, cái đó là cái quan trọng. Cái tâm dị định là chữ gì mà cũng hiểu.
Còn qua cái giai đoạn mà mình ngủ nhiều quá đó, không nghe trong cuộn băng thì có người thì ông Tám ấy, bộ đầu đang mở, không cần dậy giấc, thức dậy thì tu, cần ngủ thì thôi. Có người thì ông Tám ấy trình độ còn thấp quá, con không biết là trong thời con là con nên cứ để cho tự nhiên nó ngủ thì thức hay con phải ráng không cho nó biến được, nó bắt nó thức tích xuống.
Bây giờ mới tu thì nó ngủ đầy đủ rồi dậy thiệt, trước khi ngủ mình thiệt, cần tập lần lần mà đúng giờ nó thiệt, đúng giờ nó dậy, hiểu không? Anh cứ mình tập cái này dễ mà. Muốn 12 giờ dậy thì tôi uống 2 ly nước và 1 ly nước, bây giờ nó dậy đi tiểu cái ban là đó. Tập giờ. Thế mà
cho con những đẹp phụ nữ trong cũng ban hôm nay chị Đào ông Tám có nói là phụ nữ mình đó thì phải tập cái thần dương thất tục. Thì có cũng ban thần dương thất tục mà ông Tám nó cách đây ít lâu đó. Vậy là cũng ban nó dành cho ông nghe
thôi. Phải là mình cái tài liệu nào thì cũng có âm có dương, hiểu không? Thì đàn ông cũng có âm có dương, bên ngoài của đàn ông là thuộc về âm, bên trong của đàn ông thuộc về dương, bên đàn bà bên trong thuộc về âm, bên ngoài là dương, thấy không? Cho hai người yêu nhau nó nhìn như thế nào, tôi khoái mắt cô đó là tôi kia, về cái cô gây lộn nó thôi đi, không lấy nữa, phải không? Hai cái nó được luôn rồi.
Nhưng mà ông nói sáng đó là âm đó, thần âm đó thì phụ nữ
phải
tu chậm hơn, tu nhiều hơn.
Tu nhiều hơn.
Thì mình làm lỗi
chứ
nhiều hơn.
Thần âm rồi nó đi, nhưng mà chỉ thần âm rồi, trong đó nó không có dục tính nữa. Không có đòi hỏi gì nữa. À, còn đàn ông tu thần dương nó không có đòi đàn bà nữa.
Còn những món ăn, muốn âm, muốn dương có ảnh hưởng
những
vấn đề là tu âm dương
không? Không, cái đó không thành vấn đề. Bởi vì cái này làm pháp luân thường chuyển là chỉ hút cái dương khí nhiều. Thì thấy không? Thì hít hơi đó, thì hít cái dương khí vô trong cái cơ tạng nhiều. Thành ra những đồ ăn mình muốn cho nó dương á, thì mình nấu lâu chút thôi. À, phải nấu hay là nướng thì nó dương chứ có gì đâu. À, nấu phải nấu lâu, chứ đừng có luộc hai ba cái ăn hay là ăn sống cho nó âm rồi. Cái đó là đối với người bệnh, chọn món ăn để trị bệnh. Còn đằng này nó có cái pháp là mỗi ngày, mỗi đêm chỉ làm pháp luôn là hít cái dương khí của trời đất vô là dưỡng ngũ tạng. Và niệm Phật tạo cái được miếng để trình trị cái bệnh tâm bệnh cái thân bệnh. Cha đã chuẩn bị cho trị bệnh luôn luôn, đêm nào tu cũng là trị bệnh cho chính mình thôi.
Thứ nhất là vấn đề mà chăm sướng đó, như là dịch lý đó, nó có phải là võ Phật hay không? Người tu vô vi có nên tìm hiểu về cái
phần đó hay không? Đâu có sao, cái đó nó tốt, đâu có gây có hại đâu. Không có hại, học để mở trí chứ không có cái gì mà hại hết. Còn cái châm cứu đó cũng như những người thiền sư tìm ra nha, đau ở đây bấm ở đây rồi mới đặt cái kiểu chỉ đạo không à, chứ cái đó không phải là cái đạo, nhưng mà người đạo đã tìm ra để tự trị bệnh, cái việc đi cũng vậy.
Ông sư huynh
là
ông
nghi về giáo Phật hay sư huynh mà ông sư huynh ha, nhưng mà cái đó tôi không biết, mọi người một cái chuyên môn. Chuyên môn tôi, nhiều người họ không nghe, hồi trước không nghe tôi kêu phải tu đi. Có nghĩ vấn đề đó. Rồi rốt cuộc tôi viết thơ qua, rồi phàn nàn qua, rồi lấy chuyên chương học sàn của người ta. À, cái đó là của người là báo cáo vậy thôi, cách sở thử đó. Còn đằng này chúng tôi không có làm những cái mẫu pháp lý. Tôi thực hành, đạt đến đâu nói đến đó. Chúng tôi phải làm để mà sắp à, mỗi người phải có cái chuyên môn. Trong ù lì đó mà anh cũng làm mỗi người
hả? Hỏi một câu cuối cùng là vấn đề thanh khí đó, không biết là anh sang đó. Những người nào ở được thiện diện khó khăn, lính thốn, dơ đáy, hôi hám đó, thì họ có phải là một phần, một cách họ bị trải nghiệm là họ không có được hưởng thanh khí bằng những người ở chỗ nhà ta của
họ? Không nè, họ sống với thanh khí, họ không có được sống với cái hoàn toàn hôi thối được, cái hơi thở của họ là đã lạc rồi, họ sống với thanh khí, họ nghèo,
ở nhà tranh, ở nhà lá, nhưng mà không phải sống với phân đâu, không có chỗ cho ông phân, ông trời có cho họ đất mà, hiểu không? Cho nên luôn luôn họ sống với thanh khí. Nếu không có thanh khí họ làm sao họ có sự quân bình mà đi đứng được, thì ra không? Cái cây cỏ nó lớn á, nó cũng nhờ cái thanh khí kéo nó lên chứ. Nhưng mà trình độ căn bản của nó truyền kiếp nó tu nhiều nó được lớn ha.
Nhưng có những cái cây nó được
hơn,
nó sống ở trong đất thì nhiêu,
có
những cây nó sống
cho
nó
không
khỏi, nó mọc
cho
nó có nổi.
Nó mà không nổi, nhưng mà sa mạc nó có loại cây quýt sa mạc. Thì đó không? Các ông trời làm mà, đâu phải người làm. Ông chỉ định thằng đó tới đó. Như bây giờ cho nên tôi khuyên mấy người đừng có nói là à, cái cha thằng tới đen tôi sợ quá, bữa sau chết thì tôi làm thằng gia đen. Ông gỡ cái linh hồn, gỡ cái thích mình vô đó, nhập vô đó, rồi đầu thai vô đó, rồi bị người mũi cắn như vậy à. Chứ đừng có kỳ thị cái màu da.
Cái này có những người thì ở với chú Sơn á, mùa đông đóng cửa lại nó bích bùng, nó rất là mệt nè.
Họ thích hợp mà họ ở thôi, không có sao hết.
Họ thường thì mà vẫn thích được thanh khí, chú thích
được, thanh được, không sao. Không sao.
Dạ thưa xin lỗi nè, dạ thưa ông Tám nha, chúng con thì không có phải có đạo Phật, à không có là tôn giáo. Thì ra không có đọc kinh Di Đà, nhưng mà các con câu hỏi mà như vậy. Trong lúc thiền thì đọc kinh gì?
Trên đây có chỉ, bạn chỉ muốn thiền thì sơ sở đâu có kêu chị đọc kinh Di Đà đâu. Cái kinh Di Đà này là phân tách cho một thời gian mới hiểu được, hiểu không? Nhưng mà tôi phụ quả cho tôi đọc và tôi phân tách cho những người mới tu được có cơ hội tích tâm, thấy giá trị của chính mình và mình thực hành cách mọi gì đã học. Trong đó có nói đó, thấy không? Còn chị mới học là chị học những cái động tác sơ sở thôi, đừng có lo những vấn đề kia, rồi sau này sẽ tới, hiểu không? Lớp nào nó theo lớp nấy, cho nên mình có thể ôm trọn được không? Không có ôm trọn được, hả?
Trong lúc mình học mình sơ khởi ở đồng nấu như vậy đó, thì mình nên tâm niệm cái gì để mà
niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cháu chỉ nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, những cái gì mà bận tâm hết đó.
Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà con là công giáo không hiểu Nam Mô A Di Đà Phật là gì.
Có cách nghĩa là cái chấn động lực để tạo ra bất biến
gì bên trong công giáo không cho phép là một thờ đạo hay đọc một tiếng gì khác
đó. Miệng của chị mà công giáo đâu có quyền quản lý cái miệng của chị. Chị cảm thấy rằng chị niệm mà nó chấn động mà hữu ích trong cơ thể của chị thì được, hiểu không? Đó là cái quyền của chị, đâu phải quyền của công giáo. Thì ra chính vì công giáo bây giờ người ta niệm Phật mà người ta trị bệnh được, rồi người ta mới thành thật với Chúa, người ta tin Chúa nhiều hơn. Mục đích là xây dựng đức tin cho chị, mà chị trở lại tập tự của chính chị rồi chị mới thấy rằng Chúa là quan trọng. Chị thấy không? Chứ bây giờ chị nói chị công giáo vậy tôi hỏi cho Chúa ở đâu? Cái gì kêu bằng Chúa chị cách nghĩa cũng không được chứ.
Trong giáo điều đó là con, người công giáo là con của Chúa. Vậy đó bây giờ đi thờ ông Phật á, tức là đã phản bội lại.
Chị đâu có đem Phật về nhà thờ đó, trong tâm chị. Chị hiểu không?
Dạ, trong tâm chị, Chúa, trong
biết
tâm
chị, chị là người mà Chúa là ai, chị cách nghĩa không được. Chị không biết Chúa là ai. Chúa là ai? Mà cái kỹ thuật này sẽ dẫn chị tới hiểu Chúa nhiều hơn. Và chị sống với Chúa. Cái nào chị chịu? À, còn chị nói bây giờ tôi tin Chúa, tôi chỉ thờ Chúa thôi, tôi không có cái đạo khác. Đúng, cái này chị vẫn giữ Chúa mà, chị đâu có bỏ Chúa. Không có ai kêu chị bỏ Chúa hết. Mà không có ai kêu chị bỏ công giáo hết. Chị lập lại trật tự cho chị, hiểu chưa? Chị cứ chưa có trật tự mà. Cái này là kỹ thuật chuyện cho đi tập tử.
Thì không có danh. Thật ra có khi mình gọi là Phật Chúa, có phải là mình cũng dùng vậy để mà sử dụng cái đời một thời gian là một cái trình độ nào không?
Vậy thôi. Nhưng Phật ở thế gian bây giờ không kêu ra cái danh á thì biết làm sao. Hồi đó ông Phật Thích Ca ông thành, ông đó ông đi sao nhẹ quá, nhẹ như phất á, phất là gió đó. Rồi phất khác là kêu Phật cái chứ đâu có gì đâu. Con người nhẹ như gió chiếu phất á, là con người thanh khí điển ở trên đưa xuống ta vẽ cái hình á, cũng có luồng điển gia âm và luồng điển dương Phật thì chỉ cũng là Phật nhé. Nhưng mà chỉ hướng ngoại hướng nội vậy thôi hả. Hướng nội thì chỉ nhẹ mà hướng ngoại thì chỉ nặng, chỉ hướng nội chừng nào thì chỉ nhẹ à, sáng suốt nhẹ nhàng người ta kêu Phật, hoặc là bỏ niệm tâm. Còn Chúa là ở đâu? Dạ, chú nghe. Chú. Cho nên với chú, với tàu người ta cũng dễ hình chấm chấm này nè. Một gạch, hai gạch, ba gạch. Chỉ có ba tầng không? Thượng, trung, hạ. Một đường thống nhất. Chú nghe chỗ này. Thì chú không, không đem chú dây được à? Chú đây. Trên hết mà. Hiểu không? Còn đằng này người ta sẽ chuyển cho chị kỹ thuật chị tu rồi. Chị thấy chú luôn luôn ở cái tàu đi. Trên hết rồi. Chị không bao giờ bỏ đức tin gì đâu. Thực này dẫn chị tới thanh tịnh và thấy đường chị đi. Không có kêu chị bỏ xuống. Ha? Chị tu thời gian chị nhận định rõ ràng. À, Nam Mô Di Đà Phật đâu có phải là niệm cho ông Phật đâu. Nam Mô Di Đà Phật là khai thông. Có thể thôi. Chị vô đây có ai cách nghĩa chị nghe tiếng này đó không? Chưa, tôi cách nghĩa nhiều lần quá. Có biết á, chị đọc cho kỹ. Nam là gì, Mô là gì, A là gì, Đà là gì, hả? Phật là gì, hả? Tôi bây giờ tôi nói là chị cũng quên nè. Chị lấy cuốn sách thực hành á, chị coi lại, có nói rất rõ ràng, hả? Cái này là một kỹ thuật dẫn cho chị trở về với chị. Chứ không có bỏ xuống, không được quyền bỏ xuống. Quyền bỏ tôn giáo, không bỏ đạo chỉ được. Đây là chỉ là chị quân bình mà chị trở về đó thôi. Không phải bắt buộc chị đi theo Phật, không có, vẫn là theo chú. Cái chết cũng là theo chú. Hả? À? Làm cho chị khỏe mạnh. À, tập cho chị khỏe mạnh, sáng suốt. Lúc đó chị đọc Kinh Thánh gì thấy rõ ràng. Cách sống đọc mà bây giờ chị đọc thì giờ đọc dễ đọc cho có chừng cái nguồn hỏi tới chị cách nghĩa không nổi.
Dạ trong chúng con cũng được học giáo lý nhiều.
Giáo lý nhưng mà bây giờ chị đem đây tôi hỏi chị cách nghĩa không nổi vì chị không có điển. Và tôi chỉ chị tập trở về điển rồi chị mới thấy là con của Chúa phải có điển. Chúa là đấng toàn năng mà. Còn con ngài không biết điển là gì rồi làm sao làm việc gì với Chúa. Thấy chưa? Khi mà chị có điểm rồi thì thấy còn có chuyện chị không có bỡ ngỡ nữa, chắc chắn rồi. Chị thấy không?
Chị thưa thầy, trước kia cha mẹ con là tu theo phái tịnh độ. Thưa thầy, bây giờ về cõi nào?
Tịnh độ bây giờ ở đâu? Chết ở đâu? Dạ. Đâu có hỏi can gì được. Có địa chỉ, có chỗ nào, chết ngày nào, ở đâu rồi mới nhờ người ta đi điều tra. Đâu phải cái trạng vô vũ trụ này của tôi bỏ túi đâu.